This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, những gì khỏe không?
Hôm nay thứ hai đầu tuần, thời tiết cũng vẫn tiếp tục rất là đẹp. Là Dũng Nghiêm khỏe, Tiến Dũng có khỏe không?
Không, rất là khỏe. Cảm ơn Thượng Đế, một buổi sáng mới luôn quý vị. Phải nói rằng rất là hạnh phúc. Thì sáng là thấy thời tiết đẹp, mình vẫn còn thở, vẫn còn tập thể dục, vẫn còn hưởng thụ đời. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó màu xanh, sau đó là màu đỏ, bởi vì quý vị biết rằng những cái công ty bắt đầu sa thải, không phải là nhân viên nữa, sa thải luôn cả những người giám đốc điều hành. Bởi vì quý vị biết là công ty, có thể chúng ta hỏi là giám đốc mà có bị đuổi hả? Quý vị biết là những cái công ty nó có những cái board director, hay là mình sẽ gọi là về ví dụ như tiếng Việt, cái này mình gọi là một về những cái người mà làm trong nội các hay là sa thải. Cái board là những người về hay là investor đó, họ sẽ bầu lên người nào làm giám đốc, họ muốn giám đốc nào đó, nhưng cuối cùng giám đốc họ không xong việc, họ đuổi. Thì hôm nay có những cái công ty mà họ đã sa thải những người giám đốc và làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay nó không được tốt lắm, chứ thưa vị. Trước khi mà gửi về những thông tin kinh tế Hoa Kỳ buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời vị đi qua phần thị trường chứng khoán, và hôm nay có nhiều bản tin rất là quan trọng. Sáng nay Dow Jones nó giảm 151 điểm, hiện tại là 43.124 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 6 điểm, 18.483 điểm. S&P 500 giảm 11 điểm, 5.853 điểm. Dầu thô lên 84 xu, 7.06 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 18 đồng, 2.748 đồng 10 xu cho một ao vàng. Sáng nay thì lãi suất 15 năm là 5.96, 30 năm là 6.57. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.500.000, bán ra là 88.500.000, kính thưa quý vị. Bản kính đầu tiên thì ông giám đốc điều hành của Disney. Cái vấn đề thì nó đã xảy ra rất là nhiều trong khoảng 1.5 năm gần đây, là chính xác hơn là trước đại dịch cho đến ngày hôm nay. Thì Disney phải nói rằng làm ăn rất là thất bại. Và trong cái thời điểm mà nhiều cái chuyện đã xảy ra, thì ông Mark Parker sẽ từ chức hay là sẽ đi bị đuổi, thì nó hơi buồn cho ông, và ông bị đình chức vào cuối năm nay. Ông sẽ đi xuống, và cái người sẽ thay thế là những người mà làm CEO của Morgan Stanley, là ông James Gorman sẽ take over vào đầu năm 2025. Trong khi đó thì CBS là same thing. CBS sau suốt một thời gian bị Amazon dập gần chết, lên dập chết xuống, thì đến công ty của Trung Quốc cũng vậy nữa, thì làm cho cái doanh thu đặc biệt về những cái chuỗi pharmacy của họ cũng đã bị thay thảm, và họ cũng đã lay off hay là gọi là cho về vườn David Joyner và thay thế Karen Lynch. Đó là hai cái bản tin mà tôi cho rằng sáng nay cũng đã làm lung lay thị trường của sáng hôm nay. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Boeing thật sự ra thì họ cũng đã giải quyết xong vấn đề gọi đình công. Họ đã thỏa thuận và cái tiền lương của nhân viên được lên là 35%. Chính xác hơn thì Boeing không có nhượng bộ công đoàn. Boeing rất là tough. 30. Take it or leave it. Boeing hoàn toàn không có nhượng bộ với công đoàn. Tôi nhắc lại nha. Họ nói là ok, nếu muốn lên lương thì 30% lấy được bên kia đổi 40%. Và cuối cùng họ compromise là 35%. Nhưng mà không phải tiêu dùng với họ chứ dễ hiểu thôi, nhưng mà Boeing không là không. Nhưng mà sau đó đồng chí Biden đã nhảy vào, nói rằng ok, số tiền thiếu bao nhiêu tôi chịu. Và ông Biden đã lấy tiền của người dân, tiền thuế người dân, giúp cho công đoàn để ngừng cái đình công của Boeing. Và sáng hôm nay nhiều người cũng đã tỏ ra cái thái độ rất là bất bình với cái điều này. Ông đã xóa 4.5 tỷ nợ mới đây luôn cho những người mà làm cho chính phủ. Thật sự là những người làm chính phủ, những người không có thiếu tiền, các quý vị. I tell you right now. Những người làm chính phủ còn khá hơn rất nhiều so với những người làm ở Walmart, Warren, tất cả những người khác. Nhưng mà ông đã bỏ ra, ông đã chi ra gọi là duyệt, phê duyệt 4.5 tỷ để xóa nợ student loan của những người làm chính phủ, là public service. Và sáng hôm nay thêm một cái bản tin nữa làm nhiều người rất là khó chịu. Ông đã bỏ ra lấy tiền của người dân, tiền thuế người dân để giúp cho 33.000 công nhân của công đoàn làm việc cho Boeing để thỏa thuận cái lương là 35%. Ví dụ xin quay lại để coi để cho cái tiền nợ. Sáng hôm nay thì văn phòng chính phủ cho biết rằng ông Biden ơi, làm ơn đừng có chi tiền một cách gọi là thiếu suy nghĩ. Hiện tại bây giờ mới có đầu, từ đầu năm cho đến nay, tổng số tiền trong lịch sử Hoa Kỳ ngoại trừ cái thời điểm mà bị Covid, hiện tại bây giờ chúng ta đã thiếu nợ đến 1.833 tỷ. Tôi xin gửi vị về cái thông tin của cái số tiền hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang, tức là cái US National Debt, tức là cái nợ của quốc gia là 35.771 tỷ, và cái tổng sản phẩm nội địa 29.000 tỷ, tức là chúng ta còn thiếu 6.000 tỷ. Thì cái số tiền này nó càng ngày nó càng tăng lên, ok. Trong khi đó thì tổng số tiền của nước Mỹ, tiền đất, tiền nhà, tiền này, tiền gọ, nọ luôn, tất cả mà Hoa Kỳ có đó, tức là nó gọi là US Total National Assets, là 216.784. Thì số tiền này rất là cao, rất là nhiều, nên mình không tính nữa, tính là nhiều, mà thiếu có 35.000 tỷ thì chẳng có là bao nhiêu, quý vị nha, chẳng có nhiều. Nhưng mà cái cách mà xài tiền như vậy đó, thì có thể rằng con số này nó lên đến khoảng 50.000 tỷ, 100.000 tỷ, rất là easy, thưa quý vị. Tội nghiệp người dân ha. Đó là hiện tại bây giờ thì người ta nói rằng nếu mà cái nợ nó tăng lên như vậy đó, văn phòng chính phủ nói luôn là the US budget đưa ra một cái report 1.833 tỷ từ đầu năm cho đến nay chưa có hết khóa của 24 fiscal year 24 chưa đến mà đã thiếu nợ như vậy rồi, có thể đến cuối năm sẽ phân định khoảng 2.000 tỷ, và tiền social security sẽ bị ảnh hưởng. Như vị nào mà bị cắt social hay là bị cắt xén về tiền social hoặc là nó lên rất là ít so với cái inflation, thì đó là tại vì văn phòng chính phủ đã hết tiền. Thứ hai, healthcare, hoặc đi hoặc C hoặc B, mình không biết, tiêu không có rành cái này, nhưng mà quý vị thấy rằng sẽ bị ảnh hưởng. Thứ ba, military, về quốc phòng cũng ảnh hưởng luôn. Tức là ba lĩnh vực này sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi vì cuộc cách Boeing làm việc bỏ tiền chi, tiền những cái này quan trọng hơn không chịu làm. Quý vị đồng ý không? Cái hạn như là về healthcare của những người lớn tuổi, hay là military, những người lính để phục vụ quốc gia, rồi ngay những người retirement, họ đóng tiền thuế không trả cho họ, bây giờ cắt của họ là sao? Lo cái chuyện Boeing kể nó đi công đoàn, nó đòi 30% là ok rồi, cũng ráng nhảy vô bỏ mớ tiền, là những người làm việc ok đang ngon lành như vậy, nhưng khóa nợ họ chi, mà số tiền là số tiền để giúp cho Hoa Kỳ, tại vì họ mượn tiền này cũng từ chính phủ lấy ra, bây giờ chính phủ không có nhận lại, tại tiền nhà băng rồi hiện nay lưng đã trả, thiệt là đau lòng chứ quý vị. Và đi cái tiếp thì liên quan đến Amazon. Ông Jesse thì ngày hôm thứ năm thì ông đã nói rồi, nếu quý vị nào mà không thích quay trở lại làm việc 5 ngày một tuần ở office thì đi tìm việc khác đi. Tức là đầu năm tới đây, tức là năm 2025, thì Amazon bắt buộc những cái nhân viên của mình phải quay trở lại office làm việc 5 ngày một tuần. No exception, no hybrid, no work from home, go back full time at office. Thế thì ông nghĩ thì dù đã chia sẻ cái quan điểm của mình rồi, tức là my point of view là làm việc ở nhà hay là làm việc ở hãng, đối với công việc gọi là technology, nó gần như the same. Chỉ có một cái là làm việc ở nhà nó thoải mái hơn thôi, tại vì mình không có project thì mình đi vòng mình chơi không sao hết, nhưng mà trong hãng là không được. Quý vị không có cái project mà ta đi vòng thì ông chủ nhìn nó, ủa ngày sao rảnh vậy? Cái đó chỉ cái đó ngồi cái web browser đủ thứ hết thì nó hơi khó chịu thôi. Nhưng mà về cái lĩnh vực customer service, you cannot work from home. I tell you right now. Customer service, ví dụ như trong hãng, cái điện thoại nó rang, mình bắt liền tại việc ngồi đó. Nhưng mà làm việc ở nhà, trong thay vì nó là I don't care, mày muốn bắt đang bận. Tôi hiểu điều đó không? Nhưng mà cứ nói về cái customer service hay là về cái lĩnh vực về service, thì quý vị phải go back to the office. Phải go back to the office. Ví dụ xin nói một cái đơn giản nè. Ví dụ như cũng làm social worker, phục vụ cho người dân, làm cho chính phủ đi. Ví dụ làm việc ở nhà, điện thoại đến, thì những muốn bắt. Ví dụ ai hỏi sao dịch đồ đâu, tôi đang bận đồ kia, ví dụ. Nhưng mà trong office, trong một cái cubicle, ví dụ đang ngồi làm việc ở đây, và xung quanh là bao nhiêu những người làm việc chung. Và ví dụ nó điện thoại rang, mà mình đang rảnh mà. Tại điện thoại rang tức là mình đang rảnh đúng không? Không dám bắt không? Phải bắt lên. Hello. Tức là nó sẽ khác nhau với chỗ đó. Nên đối với tín dụng, rồi technology, you can work from home, it's okay, no problem. Remote là tại tín dụng là từng làm việc from home. Nên I know it. Còn nói về service, you need to go back to the office, quý vị. Và đi kế tiếp thì có liên quan đến Federal. Bản tin này khá là thú vị, tín dụng đồng ý hai tay. Federal Trade Commission, họ vừa mới ra một cái tối hậu thư cho tất cả những cái công ty và về có sign up membership đó, hay là về mình thí dụ như là về DirecTV nè, hay là về Netflix nè, hay là về những cái gym service nè, hay là những cái gì đó mình không biết nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề thí dụ hỏi quý vị nè, quý vị trả lời, có bao giờ quý vị vào một cái chương trình membership nào đó, vào cái website mở ra nó đơn giản lắm. Ồ, tên ghi danh, tàu ghi danh, ghi vô rồi, ok, đăng ký kịch thành viên, tôi sẽ trở thành thành viên của một cái, thí dụ như là về 24 Fitness. Vào website ghi danh dễ dàng vô cùng, nhưng mà một ngày đẹp trời nào đó chán không đi nữa, đi vào kiếm một cái nút cancel không ra. Tức là ví dụ xin dùng cái từ là những cái công ty đó gọi là bad practice, bút xa là gà chết. Giống như là Diệu làm nhớ đến cái thời điểm mà diễn thi chiến, khi người Nhật họ cất cánh để mà đánh vào tân trong cảng đó, cân trong cảng, thì nhiều người nói là khi máy bay nó cất cánh lên đó, là nó rớt hai cái cánh, nó rớt hai cái đồ để mà, hay là cái đồ gì mà để hạ máy bay đó, hay là rớt luôn. Thí dụ mình không biết, mình nghe kể như vậy. Thì Dũng ơi, cái này giống như vậy. Khi mà chúng ta vừa sign up xong là cái chữ mà cancel disappear luôn. Tức là lên cái website tìm cái chữ để mà cancel cái membership không được. Và điều này đã làm cho chính phủ biết được, đặc biệt về Federal Trade Commission, nhiều người họ nói rằng chúng tôi rất là bất mãn về cái cách làm ăn như vậy. Nó rất là ma giáo, và chính phủ đã đưa ra một cái tối hậu thư. Tôi cho quý vị 180 ngày mà tôi vào tôi coi cái website của quý vị mà không có cái cancel button đó, là tôi phạt quý vị 180 ngày. Hơi lâu á, nhưng hơi kệ, có hơi không. Mỗi năm thì người dân Hoa Kỳ mất đi 924 đồng bởi vì sign up những cái membership hay là subscription nhưng mà không cancel được. Nhiều quá nha, nên tôi nghĩ rằng những cái làm ăn như vậy không biết là nó bắt chước ai nữa, càng ngày nó càng tệ, thiệt là đau lòng quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay là bản tin rất rất là quan trọng mà Dũng gửi đến quý vị nào mà nghe bản tin này cũng làm ơn chia sẻ giùm. Thí dụ đã chia sẻ đối với quý vị rồi, thí dụ đã bỏ thời giờ ra soạn những cái thông tin quan trọng như vậy gửi đến quý vị. Thí dụ cũng mong ước rằng quý vị cũng chia sẻ đến người thân của mình, bạn bè của mình để họ không bị lừa. Cái thông tin nó chia sẻ ra để cùng nhau tiến bộ và cùng nhau không bị lừa quý vị. Quý vị có bao giờ đi vào một cái trang website để mua đồ, nó ngoại trừ là Amazon, Google hay là những cái trang website khác mình không biết. Nhưng theo cái bản tin này, có những cái website nó gần như là thiệt nhưng nó là giả. Thí dụ như, tiêu này giải thích quý vị cả trăm lần rồi. Chúng ta vào cái gọi là Amazon.com, một cái trang web thật sự là uy tín vô cùng. Nhưng mà cái chữ Amazon.com á, giữa cái chữ Amazon và cái chữ dấu dot nó có một khoảng ngắn như vậy. Tức là cái website nó giả. À, hay là google.com, hay là timu.com, shein.com, Ross, tchmac.com, v.v. Rất nhiều. chúng ta gọi là rất là tin tưởng vào những website đó, đúng không? Khi mà chúng ta thấy là Amazon, that's true, nhưng mà nó là cái website đó, cái domain nó chỉ cần dư một chữ thôi mà chúng ta không để ý. Chúng ta vào mua, thí dụ mua một cái đôi giày 100 đồng, để cái thẻ cái rồi, thì nó sẽ hiện lên chữ là thẻ của bạn bị decline, là bị từ chối, không trả cái món hàng này. Số kỳ vậy, lật đật lấy cái thẻ khác, cái red cũng bị decline nữa. Lấy cái thứ ba, cái red decline thẻ thứ ba. Sau đó là bực cũng không mua nữa. Nhưng mà mấy tuần sau nhận được cái bill, thẻ nào cũng mất vài trăm đô hết. Tức là kẻ gian nó set một cái default, một cái message by default. Khi mà chúng ta kéo cái thẻ qua, nó lấy tiền thay vì cái chữ đó gửi lại là thank you, we received your payment. Thí dụ như vậy, thì nó end script lại là your card been declined. Không biết quý vị có hiểu gì không nữa, thí dụ giải thích cái này nó hơi... Thí dụ như thường thường chúng ta cái trả tiền cho một món hàng gì đó thì nó pop up cái chữ gì đó, thank you for your patronage hay là ủng hộ gì đó. Thì cái chữ đó nó ra phía sau, nó sửa lại là thẻ bạn bị decline. Thì nó vẫn hiện lên, thay vì cảm ơn thì chữ là thẻ bạn bị từ chối. Thì bạn để cái thẻ khác vô. Thì sau khi nhà băng gửi về thì mình bắt đầu mình thấy, wow, mình mới gọi lên dispute. Nên cái cách mà quý vị có thể tìm hiểu đó là chúng ta copy cái tên của cái website chúng ta chuẩn bị mua đồ. Thí dụ như là về chrisgo.com. Thí dụ nha, quăng lên đằng Google. Is chrisgo.com website is good? Thì nó sẽ hiện ra một dọc, oh, that's a fake, that's a scam. Là chúng ta dẹp liền, đừng sử dụng nữa. Có những website ngày hôm nay nó rẻ, mình tưởng là, là too good to be true. Là chúng ta coi chừng. Ngày hôm nay họ đánh lên cái lòng tham của quý vị. Mất hồi một thẻ rồi, mất nhiều thẻ luôn. Kéo qua decline. Là mình đã đồng ý trả cái tiền của số tiền đó. Nên khi mình gọi là dispute nhà băng thì 50-50 có thể nhà băng trả, cũng có thể là nhà băng sẽ không trả. Nhưng cũng hơi xui với quý vị. Nhưng mà để tránh phiền phức thì chúng ta nên cẩn thận từ lúc đầu để chúng ta không bị mất tiền. Xin tất lại chúng nhé.
À, vâng, với những bản kinh kinh tế mà quý vị đã theo dõi suốt thời gian qua trong chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, thì mà để thể hiện góp cái tiếng nói của mình, để thể hiện cái quyền công dân của mình, thì thưa quý vị, ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên tiểu bang Texas sẽ có cuộc bầu cử sớm. Thì nếu quý vị nào đã ghi danh rồi thì để tránh cái ngày 5/11 là ngày bầu cử chính thức, tránh cái sự đông đúc, tránh phải get line hay là không có chỗ đậu xe, thì bắt đầu từ ngày hôm nay 21 tháng 10, cái cuộc bầu cử sớm sẽ kéo dài cho đến 1/11/2024. Mong quý vị đi được bầu cử đông đủ để mà góp lên cái tiếng nói của mình, để thể hiện cái quyền công dân của mình nha Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm đã nhắc nhở điều này. Tiến Dũng cũng xin quý vị nên đi bầu để mà lấy cái quyền công dân mình, cũng hoàn toàn đồng ý với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Dũng Nghiêm. Còn mình chúc Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc. Bên đây đến xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.